chào quý thính giả đến với chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng do Giáo hội Cơ Đốc Phục Lâm thực hiện. Kính thưa quý vị, Đức Chúa Giêsu trước khi Ngài về trời đã ban cho các môn đệ của Ngài một điều răn mới, đó là họ phải yêu thương nhau như chính tình yêu mà Ngài đã dành cho họ. Quả thật vậy thưa quý vị, tình yêu thương là một món quà vô giá mà Chúa đã ban cho nhân loại, và đó cũng là thông điệp mà chúng tôi muốn gửi đến toàn thể quý vị. Nếu quý vị muốn tìm hiểu thêm về chương trình, về niềm tin hoặc muốn nghiên cứu về lời Chúa, xin quý vị gửi thư về chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng, địa chỉ 224 Phan Đăng Lưu, phường 3, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh, hoặc gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ tiengnoihyvong@gmail.com. Ngoài ra, quý vị cũng có thể liên lạc với bất kỳ hội thánh Cơ Đốc Phục Lâm tại địa phương gần nhất. Xin chân thành cảm ơn và kính mời quý vị lắng nghe chương trình hôm nay.
Xin thân ái kính chào quý vị khán giả thân mến. Chúc quý vị có một buổi sáng với tinh thần thật sảng khoái để làm thật tốt công việc của mình. Kính thưa quý vị, khi mà chúng ta ăn uống, chúng ta thường chỉ quan tâm đến những thực phẩm an toàn, lựa chọn giờ ăn hợp lý, nhưng ít người quan tâm rằng kết hợp các thực phẩm với nhau như thế nào là phù hợp, và chúng ta có chắc là mình đã ăn những thực phẩm sau đây đúng cách hay chưa. Đầu tiên đó chính là trà kết hợp với sữa. Trà là thực phẩm giàu chất chống oxy hóa. Sữa cũng là thực phẩm dinh dưỡng không kém, bởi nó rất giàu protein, nhưng không có nghĩa là khi kết hợp chúng với nhau sẽ làm tăng gấp đôi lợi ích. Các nghiên cứu cho rằng việc cho sữa vào trà không có tác dụng gì đến chất chống oxy hóa trong trà, và chúng cũng không có lợi ích cho hoạt động của tim mạch. Bên cạnh đó, lượng protein trong sữa có thể kết tổ với chất catechin trong trà, gây khó hấp thụ và khó tiêu. Những loại thức uống giàu đường này cũng là một trong những nguyên nhân khiến cho cân nặng của chúng ta lên một cách nhanh chóng. Thứ hai đó chính là dùng tỏi ngay sau khi băm. Ngược lại với dâu tây hàm lượng chất allicin, enzyme, chất chống ung thư trong tỏi, lại cần có sự tiếp xúc với không khí mới có thể phát huy được hết tác dụng. Vì thế sau khi băm tỏi xong, chúng ta nên để chúng ở ngoài không khí khoảng 10 phút. Điều đó sẽ giúp cho những dưỡng chất hoạt động một cách tối đa. Thứ ba đó chính là ăn cà chua sống. Đa phần chúng ta đều ăn cà chua sống kèm với các món ăn hàng ngày. Nhưng thực chất, cà chua khi đã nấu chín lại giàu chất dinh dưỡng hơn rất nhiều. Cà chua khi sống hay là chín đều rất giàu chất chống oxy hóa, có thể giúp giảm nguy cơ đột quỵ của nam giới, chống ung thư tuyến tiền liệt, bảo tồn năng lượng não với độ tuổi. Tuy nhiên, với cà chua được nấu chín, lượng chất chống oxy hóa lycopene sẽ tăng đáng kể. Chất này sẽ giúp cho chúng ta phòng ngừa ung thư vô cùng hiệu quả. Vì thế, bên cạnh ăn cà chua sống, chúng ta cũng nên thường xuyên ăn món cà chua như là cánh chua, cà chua xào thịt, sốt cà chua. Chúng sẽ đem lại rất nhiều lợi ích cho cơ thể của chúng ta. Thứ tư đó chính là dâu tây cắt lát. Khi mà ăn dâu tây, chúng ta thường cắt lát nó ra để xay sinh tố hoặc dùng chung với sữa chua. Nhưng thực tế, đây là một trong những thực phẩm ăn sai cách, không đem lại lợi ích cho sức khỏe. Lý do là vì hàm lượng vitamin C và chất chống oxy hóa trong dâu tây rất nhạy cảm với ánh sáng trực tiếp. Khi mà cắt dâu tây ra, chúng ta sẽ làm mất đi lượng dinh dưỡng có trong thực phẩm này. Vì thế, cách ăn dâu tây tốt nhất là chúng ta hãy rửa sạch trái dâu tây và ăn cả quả. Cuối cùng đó chính là ăn táo vào ban đêm. Táo vốn vẫn nổi tiếng là một thực phẩm lành mạnh và chứa nhiều chất dinh dưỡng tốt cho cơ thể. Tuy nhiên, nếu ăn táo vào ban đêm, chúng ta sẽ gặp rắc rối với hệ tiêu hóa. Nguyên nhân là táo có chứa rất nhiều pectin. Đây là một chất có tác dụng hút đi axit trên thành ruột, giúp cho chúng ta hạn chế bệnh đau dạ dày. Nhưng nếu chúng ta ăn vào ban đêm, chúng lại gây ra tác dụng ngược lại. Vào ban đêm, hệ tiêu hóa hoạt động kém đi rất nhiều, nên không thể tiêu thụ hàm lượng pectin trong táo. Từ đó, dễ gây ra chướng bụng và đầy hơi. Kính thưa quý vị, nếu được biết những thói quen ăn uống phù hợp, chúng ta có thể tận dụng được tối đa nguồn dinh dưỡng có trong thực phẩm và đem lại nhiều lợi ích cho sức khỏe của mình. Chúc quý vị luôn vui khỏe.
Đây là chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng do Giáo hội Cơ đốc Phục Lâm thực hiện. Nếu quý vị muốn tìm hiểu về chương trình hay muốn nghiên cứu thêm về lời Chúa, xin quý vị gửi thư về chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng, địa chỉ 224 Phan Đăng Lưu, phường 3, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh, hoặc gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ tiengnoihyvong@gmail.com. Ngoài ra, quý vị cũng có thể liên lạc với bất kỳ hội thánh Cơ Đốc Phục Lâm tại địa phương gần nhất. Xin chân thành cảm ơn và kính mời quý vị tiếp tục lắng nghe chương trình hôm nay.
Kính thưa quý ông bà và anh chị em thương mến, Adam và Eva được tạo dựng theo hình ảnh của chính Đức Chúa Trời. Họ là những viên kim cương sáng chói vì hai ông bà được tạo nên không giống như những sinh vật khác. Chúng ta biết rằng họ đã tăng trưởng, họ đã phát triển theo nhiều cách khác nhau. Họ là những người quản gia. Họ có nhiệm vụ cai quản chăm sóc trái đất này. Họ mong đợi khám phá thế giới kỳ diệu và hài hòa của mình. Mối quan hệ của tổ phụ và tổ mẫu chúng ta với nhau và với đấng sáng tạo là Đức Chúa Trời rất là cởi mở và thân thiện. Nhưng khi tội lỗi xâm nhập vào ở trong trái đất, khi mà Eva và Adam có một sự chọn lựa hoàn toàn sai lầm vì nghe lời cám dỗ của ma quỷ, và điều tệ hại này đã lan tràn ở khắp đất. Từ 9 giây phút họ phạm tội, họ đã không còn có sự tăng trưởng và phát triển. Họ không còn vươn lên hoặc vươn tới những điều tốt đẹp và diệu kỳ. Giờ đây, Adam và Eva đã biết thế nào là sự chết. Họ đã phá vỡ luật pháp của Đức Chúa Trời, là luật pháp giữ cho ông bà được tự do phát triển và khám phá nguồn năng lực của chính mình. Họ chợt nhận ra mình đang rơi xuống, không thể dừng lại được. Họ đã rơi vào một tình trạng tuyệt vọng. Từ đó, mỗi đứa trẻ sinh ra không còn trải nghiệm được nguồn năng vô song của Chúa được phản chiếu. Ngày nay, tất cả chúng ta phải chịu một số năm tháng và cố gắng sắp xếp đời sống giữa những cảm giác vô vọng, giữa những cái cảm giác sống không mục đích với một thế giới mất cân đối. Thỉnh thoảng trong một ai đó thoáng lộ ra nguồn lực mà Chúa ban cho họ, nhưng ngay cả những người có tài năng tốt nhất cũng chỉ vừa đủ để bắt đầu thăm dò tiềm năng của họ trước khi đời người kết thúc, rồi cũng bằng cái chết. Không có Chúa, con người chúng ta được tự do, nhưng là tự do khỏi những quy luật yêu thương đã ràng buộc thế giới này với nhau. Con người đã tự do từ chối khả năng khám phá nguồn năng lực mà Chúa ban tặng cho họ. Và ngày nay loài người đang làm nô lệ cho bản năng ích kỷ, suy đồi và thúc giục họ làm nhiều điều ác và cuối cùng sự chết. Nhưng thưa quý bà chị em, Đức Chúa Trời là đấng sáng tạo. Bản chất của Ngài là sự yêu thương. Trong Giăng đoạn 3 câu 16 khẳng định rằng Đức Chúa Trời yêu thương thế gian đến nỗi đã ban con một của Ngài, hầu cho hễ ai tin con ấy không bị hư mất mà được sự sống đời đời. Đấng sáng tạo yêu thương chúng ta, Ngài không để mặc cho chúng ta tiếp tục bị chết mất đời đời. Ngài đã phái con Ngài đến thế gian, sống trong bản thể một con người và chết vì chúng ta. Một lần nữa, giống như Adam và Eva trước khi họ phạm tội, chúng ta có thể chọn lựa lui trở lại để sống hòa hợp với vạn vật. Khi chúng ta chọn tiếp nhận Chúa Giêsu, Ngài là đấng cứu chuộc cho cuộc đời của mình, cho cá nhân mình, chúng ta có thể đứng trước mặt Đức Chúa Trời như thể rằng chúng ta chưa từng phạm tội. Đây là một điều rất lạ lùng. Kinh Thánh gọi sự kiện này là gì? Đó là sự sanh lại, đó là sự tái sanh. Duy chỉ có việc tiếp nhận Chúa Giêsu là đấng cứu chuộc cho riêng mình mới đủ tiêu chuẩn vào thiên đàng, mới truyền niềm hy vọng vào tấm lòng. Thưa quý ông bà chị em, sự chết của Chúa Giêsu như chiếc phím xóa trên bàn phím của máy tính. Thật tuyệt vời vì Ngài có thể xóa mọi tội lỗi của chúng ta. Chúng ta sẽ tự do vào thiên đàng khi Ngài khoác cho chúng ta chiếc áo công bình và kết hợp cùng với các người thánh và được nói chuyện trực tiếp cùng với đấng sáng tạo. Những người hy vọng là những người được xem là công bình nhờ chúng ta tin vào đấng Cơ Đốc. Thưa quý ông bà chị em, ngày nay trước làn sóng quảng cáo mạnh mẽ ở trên các trang mạng, ở trên các hộp thư trong mỗi gia đình, nhiều người trong chúng ta đã từng có một hoặc vài lần nhận thư quảng cáo khuyến mãi ở trong gia đình, ở trong các hộp thư điện tử hoặc ở trên đường phố khi xe chúng ta ngừng lại. Có đôi khi chúng ta có nhận một thư quảng cáo có in một chữ rất to là miễn phí. Tờ quảng cáo này rõ ràng chúng ta trúng thưởng hay sẽ được nhận một món hàng gì đó miễn phí. Tuy nhiên có một hàng chữ in nhỏ, khi đọc chúng ta phát hiện ra chỉ có quà miễn phí hay trúng thưởng sau khi chúng ta phải trả một khoản tiền nhất định nào đó hoặc phải thực hiện một công việc gì đó. Hãy nghĩ lại xem, đã nhiều lần chúng ta tham gia và thấy mình sắp được trúng thưởng, nhưng mà rồi điều đó thật khó. Chính vì vậy khi nghe nói về món quà miễn phí của Đức Chúa Trời, đó là gì? Là sự sống đời đời, thì nhiều người trong chúng ta có vẻ nghi ngờ. Họ sợ giống như trò chơi trúng thưởng mà không có giải thưởng. Nhưng đây không phải là một mưu mẹo quảng cáo. Tất cả là sự hoàn toàn miễn phí thật sự. Tất cả những gì chúng ta làm là chấp nhận một sự trao đổi quan trọng. Chúng ta chuyển giao cuộc đời tội lỗi của mình cho Chúa và tiếp nhận cuộc đời hoàn hảo của Ngài vào trong đời sống chúng ta. Chúng ta không phải làm điều gì để có được thiên đàng. Sự tha thứ, sự sống đời đời là của chúng ta. Tất cả những gì Đức Chúa Giêsu đã thực hiện cho chúng ta, đây thật sự chính là tin tức tốt lành. Có lẽ nhiều người trong chúng ta e ngại khi vui mừng về sự tự do trong Đấng Cơ Đốc, bởi vì chúng ta sợ rằng nhận quà miễn phí sẽ khiến chúng ta không biết được giá trị thật của nó. Tuy nhiên, không phải vì quà tặng của Chúa Giêsu hoàn toàn miễn phí mà giá trị của nó thấp kém hơn bất kỳ món quà cao giá nhất ở thế gian mà chúng ta được trả. Ở trong một Phi-rơ đoạn 1 câu 17 và câu 18 viết rằng: vì anh em biết rằng không phải nhờ vào những vật dễ hư hoại hoặc bạc hoặc vàng mà anh em được chuộc khỏi lối sống phù phiếm từ tổ tiên mình truyền lại, nhưng bởi huyết báo của Đấng Cơ Đốc như huyết của chiên con không khuyết tật, không tì vết. Đức Chúa Trời biết chúng ta không có khả năng đánh giá đúng và hiểu rõ về quà tặng của Ngài dành cho chúng ta giữa biết bao quà tặng khác của cuộc sống. Ngài đã bày ra cách đo lường khuynh hướng của chúng ta đối với công việc quá quen thuộc về món quà cứu chuộc quý giá của Ngài bằng cách kêu gọi chúng ta đến với sự thánh khiết. Trong sách Xuất Ai Cập ký đoạn 22 câu 31 có viết rằng: các con là người thánh của ta. Qua công việc chúng ta nghiên cứu luật pháp của Chúa, chúng ta thấy phản chiếu chính bản thân của Ngài. Chúng ta có thể cảm thấy mình giống như vua Josiah, người đã tìm lại một phần của bản luật pháp trong khi dọn dẹp đền thờ. Và sau khi đọc xong luật pháp, vua đã xé áo mình. Điều này được ghi trong Hai Các Vua đoạn 22 câu 11. Chúng ta xem mình đã cách xa khỏi ý tưởng của Chúa là dường nào. Mỗi ngày chúng ta lại một lần nữa nhận ra mình hoàn toàn chẳng đáng giá gì đối với thiên đàng. Nhưng tạ ơn Chúa biết bao, Ngài đã trả giá để đem chúng ta đến được với thiên đàng. Chúa đã kêu gọi để nên thánh với tất cả chúng ta. Thưa quý ông bà chị em, con cái người Israel cũng đã từng trải được sự tự do. Sau hàng trăm năm làm nô lệ tại Ai Cập, họ được Đức Chúa Trời giải thoát, đi vào trong đồng vắng. Họ được tự do khỏi ách nô lệ của người Ai Cập. Khi người Israel nhìn thấy đội quân Ai Cập bị biển cả nuốt mất, họ bắt đầu nhận thức ra rằng họ được thoát khỏi cảnh nô lệ, thoát khỏi nơi họ đã từng được sanh ra, và cả cuộc đời họ chỉ biết một nơi đó. Họ sẽ làm gì với sự tự do của mình đây? Giờ thì họ được tự do đi theo sự dẫn dắt ban đêm bởi trụ lửa và ban ngày bởi trụ mây đến với núi Sinai. Tại nơi đây Chúa sẽ bày tỏ chính Ngài với họ. Ngài chỉ cho họ thấy luật pháp lớn về tình thương sẽ giữ vững vũ trụ này. Người Israel là dân tộc đặc biệt của Đức Chúa Trời. Họ được giải cứu khỏi Ai Cập và Chúa đã kêu gọi họ một đời sống thánh khiết. Đối với chúng ta ngày hôm nay, thánh khiết dường như là một từ mới lạ, gợi lên hình ảnh của những khung cửa sổ bằng kính quen ố cùng với những con người buồn tẻ sống cô độc đơn điệu, xa cách với thế giới thực tại. Không điều gì có thể hiểu xa hơn nữa về ý nghĩa kinh thánh của từ thánh khiết. Trong tiếng Hebrew, từ thánh khiết nghĩa là tách biệt ra.
vì một mục đích đặc biệt nào đó. Nói cách khác, Chúa đang kêu gọi dân sự của Ngài sống đặc biệt, không giống thế gian. Trong một thế giới hiện đại của chúng ta, có vô số những sản phẩm, vô số những trò chơi giải trí, vô số những điều xảy ra, nhưng không có điều nào có nét đặc biệt độc đáo, có một không hai. Đức Chúa Trời muốn dân Ngài tìm kiếm lại mục đích đặc biệt như một dân riêng biệt. Ngài muốn thúc họ quay lại với kế hoạch nguyên thủy từ vườn Ê-đen, tức là vườn địa đàng. Nhưng sau nhiều thế hệ làm nô lệ, người Do Thái không còn chút khái niệm nào về những gì mà Chúa muốn họ trở thành. Vì thế Ngài phải cung cấp cho họ một kế hoạch rất chi tiết. Ngài bảo họ rằng mục đích các con được tạo nên và được kêu gọi là đây, thông qua bản luật pháp và các lệ luật Chúa ban tại núi Sinai. Ngài dạy họ để được nên thánh. Nên thánh nghĩa là gì? Là đặc biệt, là có một không hai, là quy thuận, là toàn vẹn. Và sự thánh khiết trong trại Israel bao trùm tất cả, vì có đền tạm của Đức Chúa Trời ở ngay trung tâm khu liều trại, sống cùng với Đấng Thánh, nghĩa là không kéo Chúa xuống hàng nô lệ, nhưng nâng những người nô lệ lên bậc hoàng gia, và họ trở thành con trai, con gái của Đức Chúa Trời. Đây là một sự kiện đặc biệt. Ngài muốn chúng ta trở nên thánh khiết. Ngày hôm nay, nhiều người trong chúng ta cũng được tự do. Trong bài cầu nguyện chung, chúng ta thường đọc như trong Ma-thi-ơ đoạn 6 câu 10: nước Cha được đến. Chúng ta được đặt ân bài tỏ nước Chúa qua hình ảnh Ngài ở trong chúng ta. Chúa chủ động phục hồi lại mối quan hệ giữa chúng ta với Ngài. Và bây giờ thì Chúa muốn chúng ta tạo mới mối quan hệ giữa chúng ta với nhau và với cộng đồng xã hội. Khi anh chị em chúng ta bắt đầu cuộc sống thánh khiết, chúng ta sẽ không hợp với thế giới xung quanh, nghĩa là không hợp với rất nhiều điều cám dỗ bởi tội lỗi, bởi những cám dỗ khiến chúng ta phạm tội. Cho nên mọi người chúng ta phải yêu mến Chúa hết lòng, hết sức, hết trí, và yêu người lân cận như chính mình. Thưa quý bà và chị em, chúng ta biết rằng Satan mong ước được lợi từ việc ngăn chúng ta sống thánh khiết. Satan sẽ dùng hoàn cảnh và con người để cố gắng ngăn cản chúng ta sống theo khuôn mẫu mà lẽ ra chúng ta phải có. Chừng nào chúng ta còn sống ở trong thế giới tội lỗi, nghĩa là sống chung với những điều tội lỗi, những điều cám dỗ, những điều vi phạm luật pháp, thì chúng ta vẫn còn mang bản chất con người cũ. Hằng ngày chúng ta phải quyết định nuôi dưỡng bản chất mới sanh lại và bỏ đói bản tánh cũ tội lỗi đi. Đây là một quá trình kéo dài không ngừng. Tin tức tốt lành là gì? Mà chúng ta gọi là tin lành là gì? Là sự thánh khiết. Thì ý nghĩa hơn việc giữ gìn một bộ luật là điều mà Đức Chúa Giê-xu dạy một cách rõ ràng. Nói đến thánh khiết là nói đến sự trưởng thành. Đó là sự hình thành những bổn phận mới, những suy nghĩ mới, những cách làm mới, những cách nhìn mới về cuộc đời mình và mới trong các mối quan hệ. Thánh khiết không phải là điều chỉ một lần là có được. Đây là một quá trình trưởng thành, cũng như hoa nở rộ rồi mới sang giai đoạn kết trái. Chúng ta cũng có thể lớn lên một cách hoàn hảo trong Chúa Giê-xu. Thưa quý bà chị em, đối với người Israel thì kinh nghiệm trong đồng vắng là bài học thực hành dạy họ về sự thánh khiết qua tất cả những chi tiết nhỏ nhặt hàng ngày của đời sống liều trại. Tương tự như vậy, mỗi giây phút trong đời sống hàng ngày, chúng ta có thể học thực hành sự thánh khiết khi chúng ta sống trong sự hiện diện của Chúa. Mỗi người trong chúng ta cần phải có động lực phía sau sự thánh khiết. Thật vậy, có một số người nghĩ rằng có sự phân chia công việc trong đời sống tin Chúa. Chúa Giê-xu đã thực hiện sự cứu chuộc và sau đó họ có nhiệm vụ phải giữ gìn. Họ tin rằng Chúa Giêsu chết thay cho họ. Nhưng rồi dường như họ nghĩ rằng sau khi đã sanh lại, họ phải làm phần việc của mình là đạt đến mức hoàn hảo để lên thiên đàng. Nhưng sứ đồ Phao-lô không có cùng suy nghĩ như vậy. Ở trong Cô-lô-se đoạn 2 câu 6 và 7, Kinh Thánh viết như sau: "Vậy anh em đã tiếp nhận Đấng Cơ Đốc Giêsu là Chúa thể nào, thì hãy bước đi trong Ngài thể ấy. Hãy đâm rễ, lập nền trong Ngài. Hãy mạnh mẽ trong đức tin như anh em đã được dạy dỗ, và càng gia tăng trong sự cảm tạ." Ý của Phao-lô muốn nói với chúng ta rằng cách mà chúng ta được cứu như thế nào thì cách chúng ta được nên thánh, nghĩa là thánh khiết, cũng giống như vậy. Đức Chúa Trời đã thực hiện sự cứu rỗi, thì nay Đức Thánh Linh sẽ thực hiện sự biến đổi. Phần chúng ta là sẵn lòng đón nhận và cộng tác với Ngài. Tất cả chúng ta đã đón nhận Chúa Giêsu là Đấng cứu chuộc của cuộc đời của mình chưa? Nếu chúng ta đã đón nhận Chúa Giêsu là Đấng cứu chuộc của mình, thì sau đó tất cả chúng ta được tự do, tội lỗi được xóa sạch và chúng ta được sanh lại. Hiện nay tất cả chúng ta được tự do như lúc Chúa tạo dựng buổi ban đầu. Anh chị em được tạo dựng theo hình ảnh của Đức Chúa Trời. Vậy bây giờ chúng ta phải bày tỏ hình ảnh đó. Tất cả chúng ta phải phản ảnh chân dung của Đức Chúa Giêsu như thế nào. Ý tưởng của Đức Chúa Trời dành cho con cái Ngài cao hơn các ý tưởng cao nhất mà con người có thể nghĩ đến. Sống giống như thánh là mục đích mà chúng ta đạt được. Đây là mục đích cuối cùng của những người hy vọng. Thưa quý vị, thật vậy, ý tưởng của Đức Chúa Trời dành cho tất cả chúng ta cao hơn bất kỳ ý tưởng nào của con người. Và chúng ta trở nên thánh khiết là mục đích mà chúng ta cần phải đạt được ở trong Đấng Cơ Đốc. Thưa quý ông bà và anh chị em, chúng ta hãy đâm rễ, chúng ta hãy lập nền trong Ngài, chúng ta hãy mạnh mẽ trong đức tin như chúng ta được dạy dỗ, và càng gia tăng trong sự cảm tạ. Cầu Chúa ban ơn và ở cùng tất cả chúng ta.
Đây là chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng do Giáo hội Cơ Đốc Phục Lâm thực hiện. Nếu quý vị muốn tìm hiểu về chương trình hay muốn nghiên cứu thêm về lời Chúa, xin mời quý vị gửi thư về chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng, địa chỉ 224 Văn Đăng Lưu, phường 3, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh, hoặc gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ tiengnoihyvong@gmail.com. Ngoài ra, quý vị cũng có thể liên lạc với bất kỳ hội thánh Cơ Đốc Phục Lâm tại địa phương gần nhất. Xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình lần sau.